Hồng Liên Bảo Giám, chương 104, nồi sắt thượng, góc truyện audio.com, cảm giác rất kỳ diệu. Tô Kính cảm thấy mình là một con rắn. Trời đổ mưa lớn, ngạ quỷ dưới đất có quá nhiều lỗ hổng trống ở trong mắt Tô Kính, hắn một đường công kích hầu như không bị ảnh hưởng tốc độ tiến lên. Mãi đến bây giờ Tô Kính mới nắm giữ kỹ xảo pháp môn vận chuyển long xà chân khí. Trong khoảnh khắc Tô Kính giết hơn 100 ngạ quỷ, đa số đều là tiên thiên kỳ có 6 trúc cơ kỳ. Tô Kính một hơi xông lên được đến ích lợi lớn hơn trong tưởng tượng nhiều. Tô Kính càng đánh trong lòng càng trong sáng, chợt hắn xuyên qua 6 ngạ quỷ, một mâu đâm nát cổ một ngạ quỷ trúc cơ kỳ. Đầu ngạ quỷ rớt xuống, Tô Kính hất đuôi khổng tước mâu vạch một chuỗi tàn ảnh cắt ngang eo 6 ngạ quỷ ở sau lưng mình. Tiếp theo khổng tước mâu xoay tròn đâm hướng eo một con ngạ quỷ, khổng tước mâu dài hơn một trượng quấn người nó tức băng sơn. Ngạ quỷ phát ra tiếng giòn vang hóa thành cho tàn, tiếp theo bị mưa đỏ xối sạch. Tô Kính đứng trên mặt đất chớp mắt hấp thu tinh hoa của ngạ quỷ, cơ thể lại lao ra xông hướng ngạ quỷ ở phía xa. Dù ngạ quỷ cảnh giới cao hơn Tô Kính nhưng hễ đánh gần thân là hắn có nắm chắc một kích lấy mạng. Dù sao trí tuệ ngạ quỷ rất thấp, toàn chiến đấu dựa vào bản năng. Nếu có hư đỗ quỷ vương chỉ huy chúng thì Tô Kính không thể làm được. Giờ đám ngạ quỷ tự chiến đấu riêng, dựa vào móng vuốt sắc bén, gào giống uy hiếp không đe dọa được hắn. Tốc độ của ngạ quỷ có nhanh mấy cũng không bằng thân pháp long xà của Tô Kính. Vì ngạ quỷ luôn tấn công một đường thẳng, thân pháp long xà tốc độ không thua gì ngạ quỷ, cực kỳ linh động. Phi diên giáp trên người Tô Kính chỉ có một tác dụng là ngăn chặn mưa đỏ không chỗ không ở. Cách một tường thành Lâm Hoành Sơn vẫn cảm giác được ngũ luân chân bảo trong người Tô Kính biến đổi, gã không ngờ khi mình sắp đột phá thì đệ tử cũng có tiến bộ. Lâm Hoành Sơn có thể ngưng kết ra đủ bạch hổ huyết sát, đặt nền móng cơ bản thành tựu bạch hổ nguyên thai. Tô Kính thì sắp đại thành thần binh luân, sớm hơn Lâm Hoành Sơn phỏng đoán mấy tháng. Trong thôn thực thành, kiến trúc đã hoang tàn, Tô Kính giết hăng say trên tường thành rồi lao đi giữa thành. Lâm Hoành Sơn tạm thời không cứu viện, vậy hắn tự tìm cách cứu nhóm Nguyên Thủy Vũ. Lần này Tô Kính thu hoạch rất lớn, đầu tiên là hắn hiểu đạo lý binh gia tinh thuần, tuy lôi pháp trong mây đỏ mạnh nhưng hắn sẽ không thêm vào thần binh. Trừ phi sau này Tô Kính tu luyện ra phi quang thần binh mới đưa tinh túy trong lôi pháp mây đỏ vào, phong phú quy tắc lĩnh vực phi quang thần binh. Thân hình Tô Kính xuyên qua đám đông quỷ vật, hắn chỉ dùng một thức xà vẫn tăng tốc độ, hơn 20 phút đã giết đến dưới đài cao giữa thành. Tô Kính nhìn thấy nguyên đài cao bị cái nồi sắt to đen nhánh bao trùm. Tô Kính kích phát thủy lôi, một giọt nước nhỏ bắn ra bị nồi sắt cứng rắn đánh bật mấy chục trượng rồi nổ tung trên không trung. Đừng nói phá thủng nồi sắt cứu người, thủy lôi của Tô Kính không dính vào nồi sắt được. Nếu ở bên ngoài thì nồi sắt chắc chắn là đạo khí tuyệt phẩm, cảnh giới của Tô Kính muốn phá thủng nồi sắt là mơ tưởng viễn vông. Khổng tước mâu tuy là thần binh đẳng cấp đạo khí, vấn đề là bây giờ thực lực của Tô Kính rất nhỏ yếu. Hư đỗ quỷ vương gia cố lực lượng vào nồi sắt để nhốt Nguyên Thủy Vũ. Nhóm Nguyên Thủy Vũ ở bên trong cố gắng đập phá rất lâu mà không có hy vọng chạy thoát. Tô Kính đi nhanh quanh. Góc truyện audio.com, đài cao, vừa giết chóc ngạ quỷ vừa quan sát nền móng đài cao cũ nát. Long xà chân khí chuyển động trong mắt Tô Kính, hắn đã nhìn ra huyền diệu, đài cao xây bằng thi cốt. Hèn gì nhóm Nguyên Thủy Vũ không trốn thoát được, dù là luyện khí sĩ tu luyện ngũ hành độn thuật cũng khó chạy ra đài cao. Tô Kính cao giọng quát, cữu cữu nghe thấy ta nói chuyện không? Trong nồi sắt Nguyên Thủy Vũ ướt đẫm mồ hôi bảo vệ nhóm Tô Linh, chợt nghe tiếng Tô Kính thì mừng rỡ đáp trả ngay. Tô Kính, phụ thân phái lão sư của ta vào chu sát hư đỗ quỷ vương, trong một chốc không phân ra thắng thua, ta phải tìm cách cứu các người ra. Đây là nơi chôn xương, ta không cách nào sử dụng độn thuật rời đi. Tô Kính, ngươi dùng ngũ quỷ sinh nhẫn lôi từ từ đào dưới đất, đừng đụng vào nồi sắt, ngươi sẽ bị thương nặng. Tô Kính mắt lóe tia sáng lạnh, ngũ quỷ sinh nhẫn lôi. Lúc này Nguyên Thủy Vũ không dám lừa Tô Kính. Đúng rồi, ngũ quỷ sinh nhẫn lôi cần hấp thu lực lượng của mục tiêu mới vận chuyển được, nếu như không thể đánh chết mục tiêu sẽ tiêu hao sức sống của bản thân. Nhưng tế đàn máu trong đất chôn xương mỗi tấc nền móng không khác gì những ngạ quỷ, chỉ cần ngươi có thể phá mở một chút phòng ngự là được. Ngũ quỷ sinh nhẫn lôi sẽ từ từ hấp thu lực lượng tế đàn máu cho đến khi ngươi có thể đào ra cái hố. Tô Kính gật đầu, khổng tước mâu ránh mạnh. Thức xà vẫn đánh trúng nền đài cao, một tiếng giòn vang, ngũ sắc thần quang xuyên vào trong đâm một vết hằn sâu nửa tấc. Khổng tước mâu rút ra, vết hằn nhanh chóng lấp lại nhưng không bằng phẳng, giống như một người bị thương để lại vết sẹo xấu xí. Tô Kính thầm hiểu đúng là ngũ quỷ sinh nhẫn lôi có thể từ từ đào cái lỗ trong đài cao, vấn đề là tại sao hắn phải nâng cao đẳng cấp cho ngũ quỷ sinh nhẫn lôi. mục tiêu tốt như vậy là nơi tuyệt vời nâng cao khổng tước mâu. Tô Kính nói, nhóm cữu cữu chờ chút ta làm từ từ. Tô Kính thuận tay lấy ngũ quỷ sinh nhẫn lôi ra đánh vào nền đài cao. Ngũ quỷ sinh nhẫn lôi tỏa từng vầng đao quang đánh nền thủng lỗ chỗ, sau đó cái hố tự động lấp lại, hơi phồng lên. Tô Kính biết Nguyên Thủy Vũ nói đúng, hắn thí nghiệm là để xem cữu cữu có lừa người không. Sau đó Tô Kính bắt đầu điên cuồng công kích khổng tước mâu đâm mấy chục lần đều trúng nền đài cao. Công kích mấy chục lần, mỗi lần đều để lại vết hằn cạn, chỉ trong một giây vết hằn sẽ tự động khép lại. Tô Kính càng rõ ràng cảm giác được mỗi lần xà vẫn công kích có thể mang ra một chút lực lượng căn nguyên của đài cao, hiệu quả sánh bằng giết một ngả quỷ trúc cơ kỳ. Công kích như vậy không giúp ích gì cho việc ngưng kết bạch hổ huyết sát, nhưng với cảnh giới như Tô Kính là tốt nhất. Mục tiêu không thể phản kích, hắn chỉ cần đánh thủng lỗ trên đài cao. Đài cao có năng lực tự động tu sửa, vấn đề là miễn không bị người quấy nhiễu thì Tô Kính công kích không ngừng nghỉ, không có kẻ địch hắn có thể ung dung phục hồi chân khí. Cách chương.